vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Thủ tướng Anthony Albanese kêu gọi đoàn kết khi các cuộc biểu tình về Ngày Quốc Khánh Úc lan rộng. Thời tiết cực đoan ở Hoa Kỳ khiến nhiều người thiệt mạng. Và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu sắp thăm Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã kêu gọi sự đoàn kết trong Ngày Quốc Khánh Úc, nói rằng đây là cơ hội để suy ngẫm về lý do tại sao tất cả chúng ta đều may mắn được gọi Úc là quê hương. Ông đã chào đón những công dân mới nhất của đất nước tại buổi lễ trao quốc tịch thường niên ở Canberra. 18.800 người từ hơn 150 quốc gia trở thành công dân Úc hôm nay, tại một trong 325 buổi lễ trao quốc tịch được tổ chức trên khắp cả nước. Ông nói rằng trở thành công dân Úc là một khoảnh khắc đặc biệt và quan trọng. Thủ tướng Anthony Albanese nói, bởi vì cốt lõi của lời tuyên thệ mà bạn đưa ra hôm nay đối với luật pháp, các giá trị và con người của chúng ta chính là sự tôn trọng nhân phẩm chung, điều làm nên bản sắc của nước Úc, yêu thương chứ không thù ghét, hy vọng chứ không sợ hãi, lạc quan chứ không bi quan, và trên hết, đoàn kết chứ không chia rẽ. Trong khi đó, các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp đất nước hôm nay, với hàng trăm người tập trung tại các thành phố thủ đô của Úc để ủng hộ hoặc lên án Ngày Quốc Khánh Úc. Ngày 26 tháng 1 đã trở thành dịp biểu tình hàng năm kể từ năm 1938, khi người thổ dân lần đầu tổ chức ngày tang lễ. Ngày Quốc Khánh Úc trở thành ngày lễ toàn quốc vào năm 1994, nhưng những năm gần đây, phong trào kêu gọi thay đổi ngày này ngày càng mạnh mẽ. Paul Silver, một người đàn ông thuộc bộ tộc Dungutti, là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ngày xâm lược ở Sydney. Ông nói rằng ngày 26 tháng 1 không nên là Ngày Quốc Khánh Úc. Ông cũng tin rằng sự kiện này nên bị hủy bỏ hoàn toàn. Ông Silva nói, gắn kết đất nước và cùng nhau tiến lên phía trước. Để thực sự đối mặt với chính phủ và nạn tham nhũng, tôi thực sự tin rằng việc xóa bỏ ngày này là mảnh ghép còn thiếu. Và đó là con đường để người thổ dân và người dân Úc nói chung cùng tiến lên. Người biểu tình cũng đang tập trung tại nhiều địa điểm trên khắp nước Úc để tham gia các cuộc biểu tình chống nhập cư, trong khi cảnh sát cảnh báo rằng lực lượng đã được triển khai với số lượng lớn để ngăn chặn bất kỳ hành vi gây rối và đe dọa. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy cải cách luật liên quan đến các cuộc biểu tình, nói rằng số lượng các cuộc biểu tình quá nhiều và chúng đang gây chia rẽ. Ông Minns nói rằng, trong khi mọi người có quyền biểu tình, những người khác cũng xứng đáng được tự do đi lại trong thành phố mà không phải đối mặt với sự đe dọa hay thù ghét. Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục xem xét trong những tuần tới. Thủ hiến Chris Minns nói, tôi sẽ không công bố bất cứ điều gì hôm nay nhân Ngày Quốc Khánh Úc, nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói với mọi người rằng đó là kết thúc của những thay đổi mà chúng tôi đề xuất. Trách nhiệm của tôi là bảo đảm an toàn cho người dân New South Wales và cân bằng các quyền đó, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng là quyền được sống trong thành phố mà không bị phỉ báng và thù ghét. Và tôi không nghĩ rằng chúng ta đã đạt được sự cân bằng đó vào lúc này. Liên quan đến tình hình thời tiết khắc nghiệt, Canada và New Zealand đang cử các đội cứu hỏa đến giúp khống chế 6 đám cháy rừng, hiện đang ngoài tầm kiểm soát ở Victoria, trước khi đợt nắng nóng cực độ vào ngày mai. Cư dân ở vùng Otway đang sơ tán khỏi nhà cửa và cộng đồng của họ được khuyến cáo theo dõi các cảnh báo khẩn cấp. Dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ lên tới hơn 40 độ C ở Melbourne và các khu vực khác của Victoria, điều mà Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy vùng nông thôn Jason Heffernan nói với kênh chính, nó là một mối lo ngại lớn. Lệnh sơ tán bao gồm thung lũng Nario, trong đó có McNamara Crossing và Stacey Bridge, người dân được khuyến cáo di chuyển về phía bắc Corion. Lệnh cấm đốt lửa trên toàn tiểu bang có hiệu lực vào thứ Ba, 27 tháng 1, với tất cả các địa điểm tham quan trong vườn quốc gia Great Otway và các khu rừng tiểu bang đều đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chuyển sang tin quốc tế, ít nhất 5 người đã được tìm thấy đã chết ở New York và 2 người ở Louisiana sau khi ở ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ đóng băng trong những ngày gần đây. New York là một trong 20 bang, bao gồm cả thủ đô Washington DC, đang trong tình trạng khẩn cấp do thời tiết cực lạnh và tuyết rơi dày đặc. Một khối không khí lạnh từ Bắc Cực đang gây ra điều kiện nguy hiểm ở vùng Đông Bắc và kéo dài xuống tận Mississippi. Thị trưởng New York Yoram Mamdani hôm nay đã thông báo đóng cửa trường học và thiết lập các trung tâm sưởi ấm trên khắp bang cho người vô gia cư. Ông Mamdani nói, thức ăn sẽ được cung cấp tại các địa điểm này. Ngoài ra còn có 126 nơi trú ẩn, hơn 50 bệnh viện và 35 nơi an toàn khác, nơi những người cần giúp đỡ có thể đến và được sưởi ấm. Các nhà chức trách cảnh báo đợt rét nguy hiểm đến tính mạng có thể kéo dài một tuần sau cơn bão này, đặc biệt là ở vùng Northern Plains và Upper Midwest, với nhiệt độ dự báo xuống thấp tới âm 45 độ C. Tổng thống Litva, ông Gitanas Nausėda cho biết, Nga đang né tránh cam kết về một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine và không chấp nhận lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến. Tổng thống Nausėda đang tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Karol Navroki tại thủ đô Vilnius. Cuối tuần qua, các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với sự tham gia của các nhà trung gian hòa giải của Hoa Kỳ tại Abu Dhabi để thảo luận về khuôn khổ của Washington nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Tổng thống Nausėda nói rằng Nga dường như không quan tâm đến hòa bình. Tổng thống Nausėda nói, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy Nga đang né tránh cam kết về một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine và không chấp nhận lệnh ngừng bắn như một bước cần thiết để đạt được hòa bình. Bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng cần bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tiếp theo là tin Việt Nam. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 1 2026. Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu. Ông Costa, 64 tuổi, từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha năm 2015 đến 2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 12 2024. Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28 tháng 11 1990. Năm 1996, Liên minh châu Âu mở phái đoàn đại diện của Ủy ban châu Âu tại Hà Nội. Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Liên minh châu Âu. Chuyển sang tin thể thao trong bộ môn đua xe đạp. Jay Vai đã chia sẻ về kết thúc hỗn loạn của chiến thắng tại Tour Down Under 2026 ở Adelaide. Jay Vai đã giành được chiến thắng chung cuộc lần thứ hai trong sự nghiệp khi về đích trong nhóm dẫn đầu, nhưng không phải ai cũng về đích. Đó là một chặng cuối hỗn loạn, với những con kangaroo bất ngờ lao vào đoàn đua khi họ đang đi vòng quanh thị trấn Stirling. Chúng đã hất ngã một số tay đua và khiến một số người bị thương, dẫn đến phải bỏ cuộc. May mắn thay cho Jay Vai, anh ấy đã có thể leo lên xe trở lại và tiếp tục cuộc đua. Anh Jay Vai nói, ai cũng hỏi tôi, điều nguy hiểm nhất ở Úc là gì? Và tôi luôn trả lời là kangaroo. Mới đây, hai con kangaroo đã lao vào đoàn đua khi chúng tôi đang chạy khoảng 50 km/h. Một con dừng lại rồi cứ thế chuyển hướng sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, và rồi cuối cùng tôi đâm vào phía sau nó. Tay đua người Anh Matthew Brennan đã giành chiến thắng chặng đầu tiên tại sự kiện này. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 27 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 25. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 44. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 31, cao nhất 42. Hobart, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 34. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 36. Wollongong, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 25. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 24. Sydney trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 28. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 31. Darwin và Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 24 đến 32.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.